Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia và cựu dân biểu Cao Quang Ánh từ Louisiana. Xin kính chào anh Cao Quang Ánh, xin kính chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Chào mừng, tôi là dân biểu Cao Quang Ánh. Xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào anh tiến sĩ Nguyễn Thắng và quý thính giả của đài Sài Gòn Houston Radio.
Vâng, chào anh Dương Phục, chào dân biểu Cao Quang Ánh và tất cả quý thính giả thân mến. Đây là Nguyễn Đình Thắng từ Virginia.
Vâng, chúng tôi có mặt thêm bác sĩ Hồ Trâm vừa mới bước vào trong phòng vi âm. Vâng, xin chào bác sĩ Hồ Trâm. Bây giờ trên đường dây từ bên Virginia thì có anh Nguyễn Đình Thắng, từ Louisiana thì có anh Cao Quang Ánh. Xin mời bác sĩ Hồ Trâm ạ.
Dạ vâng, xin kính chào chú Dương Phục cũng như quý thính giả và dân biểu Cao Quang Ánh cũng như anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, đề tài ngày hôm nay liên quan đến mà cuộc vận động mà sắp tới của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ tại Hoa Tịnh Đốt 16 tháng 7, chúng ta sẽ xoáy quanh cái ngày này. Thì anh Thắng có thể giải thích lại một lần nữa là Liên minh cho một Việt Nam tự do dân chủ đường thạch lập như thế nào và cái cuộc vận động này sẽ diễn tiến ra sao trong ngày 16 tháng 7, thưa anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Vâng, anh Dương Phục và tất cả quý thính giả thân mến, cũng xin chào bác sĩ Hồ Ngọc Trâm vừa mới đến. Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ được thành lập mới đây thôi. Đó là gồm những người mà trong ban tổ chức của các cái ngày vận động cho Việt Nam trong những năm 2012, 2013 và 2014 vừa rồi. Tháng 3 vừa rồi đã có một cuộc tổng vận động tại Quốc hội và chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cuộc tổng vận động độc nhất cho năm nay. Tuy nhiên trước cái tình hình thời sự rất nhiều biến động ở tại Biển Đông, sau khi mà Trung Quốc cắm cái giàn khoan Hải Dương 981 vào cái vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì các anh em ở trong cái ban tổ chức ngày vận động cho Việt Nam quyết định thành lập Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Đây là một cơ cấu nó trường tồn hơn. Trước đây là chỉ từng ngày, mỗi năm một ngày vận động. Nhưng mà bây giờ trước cái tình hình mới, cái nhu cầu mới của đất nước thì không thể như vậy được nữa. Mà cần có một cái cơ cấu để mà chuyên về quốc tế vận, liên tục và thường xuyên và kéo dài. Thành ra cần có một cái liên minh ra đời để mà chẳng hạn khi đi tiếp xúc với các vị dân biểu Hoa Kỳ hoặc là Canada, mới đây chúng tôi ở Canada, thì họ biết rằng đây là một cái thực thể hoạt động liên tục thường xuyên để rồi chúng ta tăng cái hiệu năng của vấn đề vận động. Cái ngày 16 tháng 7 tới đây sẽ là một cái ngày tổng vận động, cũng giống giống như kỳ trước nhưng mà nó có những sinh hoạt nó khác hơn và cái mục tiêu nó rất rõ ràng. Đó là kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần phải khẳng định cái quan điểm và lập trường và cái thái độ của mình trong cái chính sách chuyển trục về Á Châu bằng cách là đẩy lùi cái sự hung hãn của Trung Quốc. Không riêng đối với Việt Nam mà trong toàn vùng Đông Nam Á, nó đang đe dọa cái an ninh và cái tự do hàng hải của tất cả mọi quốc gia trên thế giới này ở trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông. Thứ hai là đòi chính phủ Hoa Kỳ áp lực Việt Nam, đặt điều kiện Việt Nam phải thực thi một tiến trình dân chủ hóa, ít ra là những bước đầu căn bản mà không thoái lui được, để làm điều kiện cho tất cả những cái hợp tác về quân sự, về an ninh và đặc biệt là về mậu dịch, trong cái thương thảo mậu dịch hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay. Nếu như Việt Nam không thỏa đáng được từ giờ đến cuối năm thì xem như là Việt Nam bị loại ra khỏi TPP.
Vâng, thưa anh Cao Quang Ánh, có nghe rõ anh Nguyễn Đình Thắng nói và anh có ý kiến gì về đề tài này ạ?
Dạ vâng, thì tất cả những gì mà anh Thắng đã nói thì là chúng tôi trong ban tổ chức là ủng hộ và đã bao nhiêu lần đã làm việc cùng với nhau để làm sao cho chúng ta có một một tiếng nói thật là mạnh mẽ ở trong Quốc hội để đòi hỏi những cái gì mà cộng đồng chúng ta muốn Quốc hội phải làm. Nói chung và qua những cái lời nói của tôi và bác sĩ Trâm Hồ đã nói chuyện với lại anh Dương Phúc cách đây khoảng chừng hơn một tuần, cái mục đích của chúng ta thật là rõ ràng. Trong cái vấn đề mà việc làm thì thứ nhất chúng ta phải cần đòi hỏi là nước Việt Nam phải cần tự chủ, tại vì nếu mà dân chúng không có tự chủ nước của mình thì làm sao mà chúng ta có thể tiến hành những cái gì mà nó mang tới một cái sự công bằng cho dân được. Thứ hai nữa là cái việc làm trước mắt là chúng ta phải cần làm sao đòi hỏi chính phủ Mỹ phải cần những cái lời hứa của họ trước đây cách đây khoảng chừng một năm rưỡi là chính phủ của Mỹ sẽ nghiêng về Á Châu, pivot towards Asia, và qua cái sự pivot đó thì hy vọng cái thế lực của Mỹ sẽ đẩy lại Trung Quốc một phần nào đó trong những cái vấn đề mới xảy ra ở Biển Đông.
Vâng, thưa bác sĩ Hồ Trâm, thì riêng tại thành phố Houston mà bác sĩ Hồ Trâm đương cư ngụ đó thì sẽ có phái đoàn đi DC ngày 16 tháng 7 sắp tới không, và cái diễn tiến cái sinh hoạt đó, trong cái ngày này ở Hoa Thịnh Đốn như thế nào, có thể báo cho biết để những cái người nào mà có thể sắp sửa tham dự người ta biết để mà chuẩn bị, thưa bác sĩ Hồ Trâm.
Dạ vâng thưa chú, thì tại Houston chúng ta cũng sẽ có phái đoàn nhưng mà đi theo phương tiện cá nhân thì nhiều hơn chứ không có tổ chức quy mô như tháng 3 vừa rồi. Nhưng mà quý vị đồng hương muốn tham gia thì bằng hai phương cách. Một là chúng ta có thể vào được trong cái website mà gọi là vận động nhân quyền vietnam.com, là viết tắt là vdnqvn.com, là cũng giống như tháng 3 vừa rồi chúng ta vào cái website đó là vận động nhân quyền vietnam.com, thì chúng ta bằng song ngữ chúng ta có thể nhờ con cháu trong gia đình, nếu mà mình không có hiểu nhiều về điện toán thì chúng ta có thể nhờ con cháu vào về cái này bằng song ngữ, cũng như hoặc có thể gọi điện thoại ở số điện thoại là cô Kim Cúc là 703-528-2190 để có thể ghi danh. Và chú Trung Phục vừa nói về cái ngày 16 tháng 7 này thì có những cái cuộc lộ trình nó như thế nào, thì đó là buổi sáng thì từ 9 giờ đến 12 giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc họp trong cuộc họp khoáng đại trong điện Capitol, và sau đó thì buổi chiều thì chúng ta sẽ có một cuộc biểu tình cũng tại trước ở ngoài sân của điện Capitol. Thì trong một ngày thứ 15 hoặc 16, chúng ta có thể đi gặp những thượng nghị sĩ cũng như dân biểu từng theo phái đoàn của cái tiểu bang của chúng ta. Thì chúng ta có thể, thì cái đó là chúng ta phải làm hẹn trước và chúng ta có thể đi để mà vận động riêng từng dân biểu và nghị sĩ trong cái sân kẽ với nhau. Dạ vâng.
Vâng, trở lại với anh Nguyễn Đình Thắng, khi mà gọi là liên minh, thì liên minh này có phải là một cái sự kết hợp của nhiều cơ quan, đoàn thể, đảng phái đang hoạt động hay không?
Dạ thưa anh, đây là liên minh của những cá nhân,
cá nhân thôi,
lòng với đất nước.
Dạ,
dạ vâng, không có, tuyệt nhiên không có đảng phái chính trị trong này, bởi chúng tôi quan niệm rằng nhiều khi trong cái tình hình hiện nay, cái quyền lợi của đảng có thể nó xung đột với quyền lợi của dân tộc. Do đó chúng tôi không nói rằng tất cả đảng đều như vậy, nhưng có thể nó xảy ra, thành ra tuyệt đối không có đảng phái chính trị ở trong cái liên minh này, mà tất cả đều là những anh chị em đã từng làm việc với nhau trong rất nhiều năm cho cái công cuộc quốc tế vận, và bây giờ thấy rằng cần có một cái nhu cầu phải có một cái thực thể, có một cái tên chính danh để mà dùng đi vận động một cách thường trực và liên lụy và lâu dài.
Vâng, thưa anh Cao Quang Ánh, hiện tại đất cộng đồng miền Nam của chúng ta đã có quá nhiều tổ chức rồi. Có thể nói là khắp trên toàn quốc, đông nhất ở Cali, rồi ở bên Texas và những cái tiểu bang khác đó, thì có quá nhiều tổ chức liên minh hoạt động hiện nay, không đếm được nữa, cả trăm. Tại sao lại cần có một cái tổ chức mới vậy? có phải là để chuẩn bị cho một cái tình hình Việt Nam sắp diễn ra mà anh Cao Quang Ánh, anh Nguyễn Đình Thắng có thể đóng một vai trò nào trong tương lai ở Việt Nam không?
Kính thưa anh Vinh Phục, thì nói chung anh nói rất là đúng là trong cộng đồng của chúng ta thì có rất là nhiều phái đoàn, ủy ban vân vân để làm việc chống cộng mà lên tiếng đòi hỏi cái sự thay đổi dân chủ tới Việt Nam. Nhưng mà nói chung cái liên minh này mà chúng tôi đang muốn thành lập là như là anh Thắng đã nói là chỉ từ những người mà đã tỏ lòng yêu nước, những người mà đã cùng với chúng tôi hợp tác trong 3-4 năm qua để vận động mang tới một cái sự thay đổi cho xã hội cũng giống như là cho đất nước. Và nói chung trong cái việc làm này thì chúng tôi chỉ nghiêng về cái sự mà ai chúng ta cũng đồng ý tới là thứ nhất mình là người Mỹ gốc Việt và lúc mà mình đã nói tới là gốc Việt rồi thì bắt buộc là mình phải cần có một cái lòng yêu nước Việt và qua cái sự yêu nước đó, cái sự đó là cái vấn đề đã mang chúng tôi làm việc cùng với nhau và hợp tác cùng với nhau trong đây chỉ là có cái tình anh em mà thôi chứ không có một cái giúp vọng nào khác. Tôi biết là trên mạng lưới họ đồn rất là nhiều về vấn đề chính phủ lưu vong rồi những vấn đề này những vấn đề khác. Nói chung tôi biết lòng của bác sĩ Trâm Hồ cũng giống như lòng của anh Tư Sĩ Đình Thắng. Cái việc làm của chúng tôi chỉ có nghiêng về thứ nhất là làm sao chúng ta nâng được cộng đồng chúng ta ở trong xã hội Mỹ và thứ hai làm sao chúng ta mang tới một cái sự thay đổi tốt đẹp cho dân của chúng ta ở trong nước Việt Nam.
Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, theo anh Dương Phục, đúng là có nhiều cái tổ chức khác nhau và mỗi một tổ chức có thể là tập trung vào một cái mục tiêu, một cái lĩnh vực sinh hoạt khác nhau. Riêng về vấn đề quốc tế vật thì chúng ta chưa có một tổ chức nào, chưa có một cơ cấu nào chính thức để mà làm công tác quốc tế vận. Do đó đây vẫn là một sự thiếu sót. Thành ra anh em chúng tôi tuy rằng làm công tác quốc tế vận từ bấy lâu nay, từ mấy chục năm nay, nhưng mà làm với tư cách là cá nhân hoặc là qua cái tổ chức DPSOS chẳng hạn, thì cái đó cũng không phải là tổ chức chuyên về quốc tế vận, phải làm quốc tế vận chỉ vì nó thiếu, trống thiếu và vắng thiếu một cái tổ chức như vậy ở trong cộng đồng. Thành ra coi như là tạm thời chám chỗ. Và do đó đây là cái lúc mà đất nước của chúng ta rất cần một tổ chức chuyên về vấn đề quốc tế vận, không phải xuân thu nhị kỳ mà phải làm liên tục và càng ngày càng nâng cái thế lên, không riêng ở tại Hoa Kỳ mà bắt đầu lan ra các quốc gia khác. Có vậy chúng ta mới có thể tác động đến được cái sự thay đổi ở Việt Nam. Như dân biểu Cao Quang Ánh có nói đó, chúng tôi thấy rằng có hai cái yếu tố nội tại rất quan trọng để mà bảo vệ chủ quyền đất nước, để mà giữ nước. Trung Quốc chỉ là yếu tố ngoại lai thôi. Nội tại đó là thứ nhất, phải chấm dứt ngay cái sự lệ thuộc Trung Quốc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra cái đó là cái công tác của người dân ở trong nước. Yếu tố thứ hai rất quan trọng, đó là phải áp lực để chính quyền Việt Nam trong cái thế rất là kẹp hiện nay, hoàn toàn cô đơn hiện nay, phải bắt đầu tiến trình dân chủ hóa nếu như muốn nhận được cái sự trợ giúp, yểm trợ và bảo vệ của Hoa Kỳ và thế giới tự do. Thì cái vế thứ hai này là trách nhiệm của những người Việt ở hải ngoại. Và cũng chính vì lý do đó mà cần thiết có cái liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ ra đời.
Vâng, thưa bác sĩ Hồ Trân, đóng cái cường vai trò như thế nào trong cái cuộc vận động này? Và hồi nãy có nói là sẽ có phải đoàn đi nhưng mà sẽ không có tổ chức quy mô như kỳ trước, những cái chuyến xe đi lên DC mà chỉ có khuyến khích từng cá nhân tự túc đi thôi, có phải không?
Dạ thưa phải, tại vì đi xe bus thì cháu thấy mấy bác đi cũng rất là cực khổ. Chuyến vừa rồi mấy bác có lòng lắm nhưng mà đường xa và đi mất 6 ngày đường thì rất là mệt mỏi cho những bác mà lớn tuổi rồi. thì chuyến này thì phần đông là sẽ đi máy bay nhiều hơn cho nó dễ, đất bớt mệt. Và nhiệm vụ của cháu thì phần đông là sẽ liên lạc với những văn phòng của thượng nghị sĩ cũng như dân biểu của trong vùng Texas của chúng ta, và cũng như giúp về những cái vận động nhiều trong cái reach out cho những cái người Việt trên khắp nước Mỹ của chúng ta để mà vận động chung.
Tức là Hồ Trâm này liên lạc với các văn phòng của địa phương thì đã liên lạc được với những dân biểu nghị sĩ nào có ông Cornyn không, là người cũng rất là hay ủng hộ và có cái móc nối liên hệ nhiều lần, và chính Hồ Trâm đứng ra gây quỹ cho ông ấy rồi, phải không?
Dạ vâng, thưa. Dạ vâng, đã có liên lạc với thượng văn phòng thượng nghị sĩ Cornyn ở DC cũng như của tên campaign của ông ta, thì chắc lẽ trong tháng này hoặc đầu tháng tới thì chúng ta sẽ có một cuộc họp báo chung với thượng nghị sĩ Cornyn. Thì vậy vấn đề này sẽ là vấn đề mà chúng ta sẽ...
Ông mới có ủng hộ cái liên minh không?
Cháu không có nhắc về liên minh, nhưng mà mình nói mình vì cái vấn đề là trong cái này là mình muốn đem ra là để thứ nhất là nói về nhân quyền cho Việt Nam, ông ta là rất là ủng hộ về cái đó, và thứ nhì là dường như thẳng là nói chúng ta muốn ông ta ủng hộ cái Senate Resolution 412, đó là nói về cái sự hiện diện của người Mỹ tại vùng biển về South China Sea, nó rất là quan trọng cho chiến lược của họ. Thì mình muốn ông ta phải ủng hộ những cái điều đó, và có thể có sự ủng hộ của quốc hội thì Trung Quốc sẽ bớt ngang nhiên hơn, phải nói như vậy.
Thưa anh Cao Quang Ánh, hồi nãy cũng có nói là cái hoạt động mà kỳ này thì nhắm thuần túy vào vấn đề mà tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân dịp cái vụ mà Trung Cộng nữa. Tuy nhiên kế tiếp đó thì anh cũng đã từng sinh hoạt chính trị, cũng đã từng là dân biểu và có thể là cũng đã ứng cử trong tương lai nếu tình hình Việt Nam thay đổi đó. Anh có tham dự không? Anh có ra tranh cử không? Chúng tôi nhớ là anh Cù Huy Hòa Vũ có lần nói rằng nếu có tình hình thay đổi, nếu có cuộc bầu cử tự do Việt Nam thì anh cũng sẵn sàng ra tranh cử. Còn anh thì sao anh Cao Quang Ánh?
Tôi cũng không có hiểu rõ câu hỏi của anh Dương Phục. Nếu mà anh Dương Phục nói là tôi có định tranh cử ở Việt Nam hay là tranh cử ở nước Mỹ ạ?
Anh nó có hai vế của câu hỏi. Anh có liệu anh có ra tái tranh cử ở nước Mỹ trong cái vai trò mà dân biểu của liên bang hay bất cứ chức vụ nào khác hay không? Và nếu tình hình Việt Nam thay đổi thì anh có sẽ đóng một cái vai trò gì không? Như những cái tin đồn đãi mà hồi nãy anh nói là có ở trên mạng đó.
Dạ vâng, trong cái vấn đề mà tôi có ra tranh cử trong tương lai hay là không, thì tôi đã nói với lại anh Dương Phục rất là nhiều lần trước đây là trong cái môi trường chính trị thì chúng ta phải cần kiếm được thứ nhất là cái nó gọi là the right time, cái thời giờ mà nó đúng. Thứ hai nữa là the right place, cái khu vực nào mà mình có thể là mình thắng được. Và nói chung trong cái việc làm chính trị thì chúng ta không có phải cần là một người dân biểu hay là một người thượng nghị sĩ mà chúng ta có thể tranh đấu được cho cộng đồng chúng ta hay là cho nước Việt Nam. Trong cái môi trường chính trị thì nó có rất là nhiều thành phần, cái vấn đề advocacy cũng là một cái là một sự rất là quan trọng. Và nói chung nếu mà chúng ta có một người trong vòng chính của chính trị của xã hội Mỹ, cái đó sẽ cũng phải là một cái vấn đề mà chúng ta phải cần đề nghị tới. Cho nên trong cái môi trường chính trị thì tôi đang chú ý tới những cái chức vụ nào mà mình có thể làm được, hay là những cái khu vực nào mà mình có thể thắng được, để coi xem là mình trở lại vòng chính của chính trị của xã hội Mỹ hay là không. Tại vì riêng tôi, cái này là tôi chỉ nói riêng tôi thôi, thì tôi thấy là trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều chuyện phải cần làm. Trong xã hội Việt Nam của chúng ta vẫn còn rất là nhiều chuyện mà chúng ta phải cần làm, và chúng ta bắt buộc phải cần có một người trong vòng chính của cái hệ thống chính trị của nước Mỹ. Thì có qua cái vòng chính đó thì chúng ta có một cái hệ thống dễ dàng làm việc cùng với họ hơn. Chúng tôi chỉ cần lúc mà nói chuyện với lại người này người khác vô cùng một phòng, trong đó có cả 100-200 người, từ đó liên kết với nhau, nói chuyện cùng với nhau thì nó rất là dễ dàng. Ngay hiện tại bây giờ chúng ta nếu mà gọi là quốc tế vận thì chúng ta phải cần liên lạc tới từng phòng dân biểu một, từng phòng những người thượng nghị sĩ một, và cái việc làm đó nó rất là mất rất là nhiều thời gian. Và nói chung, mặc dù chúng ta liên lạc cùng với họ, chưa chắc là họ đã đáp lời lại ngược lại cùng với mình, mặc dù trước đây tôi đã làm việc cùng với họ ở trong quốc hội. Cho nên nói chung, cái việc làm của chúng ta thật là dễ dàng hơn nếu mà chúng ta có một người làm việc ở trong cái vòng chính. Còn nói chung, nếu mà chúng ta nói về tương lai của xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam nếu mà có thay đổi dân chủ, như là anh cũng đã thấy trước đây năm 1949 hay là năm gì đó, lúc mà nước Do Thái họ thành lập một nước rồi, lúc đó họ cần những người có tài có trí để xây dựng đất nước, thì bao nhiêu người họ về. Riêng tôi thì tôi không có biết là trong tương lai cái đường lối nó sẽ dẫn tôi đi tới đâu, nhưng mà nếu mà đất nước có gọi để mời những người có lòng có tài và có trí để giúp nước, thì tôi nghĩ không phải riêng tôi không, nhưng mà sẽ có rất bao nhiêu người, và tôi hy vọng có rất nhiều người trẻ sẽ trở về lại nước Việt Nam để làm sao chúng ta xây dựng lại đất nước để mang tới một sự thật là tự do cho dân chúng chúng ta ở trong nước.
Vâng, cảm ơn anh Cao Văn Ánh. Trong đó có anh Nguyễn Đình Thắng không ạ?
Thưa anh, thế này, chúng tôi cười là tự vì suốt liên tục mấy ngày hôm nay rất nhiều người gọi chúng tôi hỏi rằng vấn đề chính phủ lưu vong nó có hay không. Từ giải AFA những người bạn quen cũng gọi nói là có tin nó có thật hay không, rồi từ báo Người Việt cũng gọi, thì chúng tôi đều nói rằng là không hề có cái chuyện đó, bởi vì thực sự chính phủ lưu vong chúng ta đặt cái tên ra mà không ai công nhận hết thì cũng vô ích, phải mất công thì giờ rồi công lao để đi vận động quốc tế thừa nhận, thì cái thì giờ và công lao ấy để làm những việc hữu ích cho đất nước thì tốt hơn. Là cái giải pháp của chúng tôi đưa ra từ tính toán và đưa ra vừa rồi đó là lập ra một cái liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Chúng tôi nghĩ rằng cái con đường đó nó hiệu quả hơn, bởi vì nó chẳng phải nhận mình là chính phủ gì cả, nhưng mà dùng cái lực và cái thế của tất cả những người Việt mà đang sống ở hải ngoại là công dân của các quốc gia phú cường nhất, tự do nhất, dân chủ nhất trên cái hành tinh này, để mà chúng ta yêu cầu chính quyền của mình dùng quốc tế vận để áp lực Việt Nam phải thay đổi và dân chủ hóa. Rồi khi mà đất nước bắt đầu có tiến trình dân chủ thì thiếu gì những người tài giỏi ở trong nước đứng ra để mà lãnh đạo đất nước, rồi có những cuộc tranh cử ở trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng cái vai trò của người Việt ở hải ngoại rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là đi về trong nước là cái vai trò đóng vai trò như là Bách Việt, tức là mỗi một cộng đồng chúng ta ở một quốc gia nào đó, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ thì có gọi là Mỹ Việt, Canada Việt, Úc Việt, Anh Việt, Pháp Việt, Đức Việt, Hà Lan Việt, Hàn Việt, vân vân, thì tất cả những cộng đồng ấy gom sức lại để mà giúp xây dựng đất nước. Một đầu thì chúng ta vẫn bám thật sâu vào quốc gia mình nơi đang định cư, đầu kia chúng ta hỗ trợ, yểm trợ và nối kết với người trong nước, thì chúng ta đưa được chất xám, đưa được tài nguyên, tạo được rất nhiều cái quan hệ quốc tế mà hiện nay Việt Nam hoàn toàn không có. Thì cái vai trò người Việt hải ngoại tốt nhất cho chúng tôi vẫn là ở hải ngoại, nhưng mà dùng cái thế hải ngoại của mình để yểm trợ cái sự thay đổi đất nước và phát triển quốc gia.
Trở lại với lại Hồ Trâm, bác sĩ Hồ Trâm thì là một bác sĩ y khoa bận rộn công việc hành nghề rồi công việc gia đình, nhưng mà đã tham gia tích cực ở tại cộng đồng người Việt ở tại Houston này đó, thì trong cái cuộc vận động này Hồ Trâm có kỳ vọng gì không, và cho cái tương lai đất nước Việt Nam như anh Ánh với lại anh Thắng nói, nhưng mà cho cá nhân mình nữa có không?
Ok. Thì chắc cá nhân thì chắc cháu không có cái hoài vọng mà đi làm một cái tín chỉ gia gì hết, nhưng mà phải nói tham gia như cháu trong cái lĩnh vực là về y tế thôi, thì cháu chỉ muốn làm công việc này, đó là ước mơ của cháu từ hồi hồi xưa. Thì cháu tham gia vào đây là vì bởi vì mình cảm nhận được mình là người Mỹ gốc Việt thì mình phải yêu nước Việt Nam, và chúng ta rất là may mắn ở tại nước Mỹ cũng như những nước Âu Châu khác, thì chúng ta hưởng thụ được cái nền văn hóa cũng như cái nền dân chủ của đất nước họ, thì chúng ta cũng muốn đất nước của Việt Nam chúng ta có một cái nhịp cầu mà có thể tiến xa hơn hơn là bây giờ, tại vì và đó mình cảm nhận được như vậy thì mình sẽ đóng góp những cái gì mình có thể làm được cho cái đất nước, nếu tiến triển được tương lai sáng đẹp thì đó là một chuyện mình mừng, nhưng mà nếu những cái chuyện mình đóng góp mà không có đến đâu thì cũng mình cũng đã làm hết cái công sức của mình rồi.
À, vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Trâm. Thưa anh Cao Ánh, cái ngày 16 tháng 7 sắp tới đây đó, theo cái lịch trình mà bác sĩ Hồ Trâm vừa trình bày, thì chúng tôi thấy nó cũng gần tương tự như những cái cuộc vận động tụ họp hai kỳ trước vào năm 2013, 14. Thì cái kỳ này đó, theo Nguyễn Đình Thắng nói đó, thì không những là vận động cho nhân quyền, tự do, dân chủ, mà chúng ta coi như là lợi dụng cái cơ hội bằng vàng. À, để mà cái vụ mà Trung Quốc mà xâm lấn vào ở Biển Đông đó. À, thế thì theo anh Cao Ánh, nó có cái gì đặc biệt hơn những kỳ trước, và có nhân dịp này để ra mắt cái liên minh cho một Việt Nam tự do dân chủ hay không? À, và những tin tức trước đây thì thấy anh Cao Quang Ánh với lại anh Nguyễn Đình Thắng trong một cuộc họp báo, thì có chung có cả anh Cổ Huy Hòa Vũ nữa. Trong cuộc vận động này thì có vai trò nào cho anh Cổ Huy Hòa Vũ không, anh Cao Quang Ánh?
Trong cái việc làm của Cụ Huy Hà Vũ có một cái vai trò gì hay là không, thì hiện tại chúng tôi cũng chưa có bàn tới. Tôi chỉ biết rõ ràng là cái việc làm của chúng tôi là gồm có những cái vấn đề gì. Tại vì nói chung trong một cái sự tổ chức như vậy thì nó có rất là nhiều thành phần. Thứ nhất là về vấn đề advocacy, thứ hai nữa là làm sao mà chúng ta có thể organize được một cái sự biểu tình ở trước Quốc hội. Thứ ba nữa là về những cái vấn đề mà logistics và communication. Thì trong tất cả trong một cái tổ chức này nó gồm có nhiều thành phần mà chúng ta phải cần nghĩ tới, và một người không có thể nào mà phụ trách được trong tất cả những cái thành phần này được. Riêng cái việc làm của tôi là qua cái sự quen biết ở trong Quốc hội, cái việc làm chính của tôi làm sao sắp xếp được cho chúng ta có thể ngồi xuống gặp gỡ cùng với lại những người dân địa và thượng nghị sĩ, và ngoài cái việc làm đó thì mời họ tham gia vô trong cái sự biểu tình của chúng ta ở trong ngày 16 tháng 7. Và nói chung cái việc làm trong những cái thành phần khác, có ông cụ Huy Hà Vũ không thì cái việc làm thì nói chung riêng tôi thì tôi không có biết, có thể là anh Thắng biết trong 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 cái sự đó. Nhưng mà đối với tôi, cái việc làm chính của chúng ta phải cần là quốc tế, và chúng ta phải cần làm sao thúc đẩy quốc hội của Mỹ, chính phủ của Mỹ tiến hành những cái gì mà họ đã hứa cùng với lại quốc gia và thế giới về cái sự mà nghiêng về về Á Châu. Cái việc làm đó họ đã hứa thì họ phải làm. Cái sự mà mang tới một cái hệ thống dân chủ cho đất nước Việt Nam, cái đó là chúng ta đã vận động trong bao nhiêu năm nay, và cái việc làm đó chúng ta phải cần tiếp tục làm trong tất cả những cái năm tới. Cho nên cái sự thành lập của cái liên minh này là cái việc làm mà anh em chúng tôi ngồi xuống để bàn ra cái sự tiến hành trong tương lai lâu dài sẽ gồm có phải cần làm những cái vấn đề gì. Và như là tôi đã nói, cái sự hợp tác cùng với lại anh em của chúng tôi là qua thứ nhất là cái sự quen biết với nhau, anh em với nhau đã là bao nhiêu năm nay, và thứ hai nữa là chỉ qua cái lòng yêu nước và cái lòng yêu cộng đồng mà thôi. Ngoài những cái vấn đề khác thì nói chung riêng tôi thì tôi không bao giờ nghĩ tới.
Vâng, thưa anh Nguyễn Thị Thái, hồi nãy anh có nói là tất cả những cái cố gắng hiện nay đó là muốn dẫn tới cái chuyện thay đổi ở Việt Nam. Thay đổi là thay đổi như thế nào, thưa anh Nguyễn Đình Thắng? Có một giải pháp liên hiệp hay là hòa hợp hòa giải gì với lại Đảng Cộng sản không, hay là dẫn tới cái chuyện là Cộng sản thôi độc đảng mà có dẫn tới đa nguyên chấp nhận những cái đảng đối lập? Anh Cố Huy Hòa Vũ có một lần đã tuyên bố rằng là nếu mà có sự thay đổi thì anh có thể về ra tranh cử. Anh có ủng hộ cái điều đó không ạ?
Chúng tôi ủng hộ cho tất cả những người nào có thực tâm, có đạo đức và có tài năng để mà ra tranh cử trong một cái thể chế tự do và dân chủ. Nhưng mà cái bước khởi đầu như thế nào? Khi mà đã bắt đầu có tự do dân chủ rồi thì cái đó lại là chuyện khác. Nhưng làm sao khởi đầu? Vạn sự khởi đầu nan. Thành ra chúng ta phải có chiến lược và chiến thuật. Thì cái chiến lược của chúng tôi đó, về lâu về dài là phải đòi hỏi để người dân có quyền lập hội đoàn, lập đảng chính trị, đối lập với lại chính quyền. Để mọi khuynh hướng đảng phái, mọi khuynh hướng chính trị đều có thể tranh nhau để mà lấy cái tranh thủ cái sự yểm trợ của dân, và chính đảng này rồi nhóm kia sẽ canh chừng lẫn nhau như là ở tại các quốc gia dân chủ. Nhưng mà chiến thuật là bằng cách nào để khởi động cái việc ấy? Thì hiện nay theo chúng tôi nhận định và vẫn thúc đẩy từ bấy lâu nay, nó có ba cái quyền tự do căn bản cho một cái thể chế dân chủ trong tương lai. Cái quyền tự do thứ nhất là quyền tự do ngôn luận. Phải, người dân phải có quyền bày tỏ cái quan điểm của mình, mặc dù cái quan điểm đó nó trái ngược lại với cái quan điểm của chế độ hiện nay, của Đảng Cộng sản. Cái thứ hai là sau khi mà có quyền tuyên bố cái quan điểm của mình đó, phát biểu cái quan điểm của mình, thì phải có quyền hội họp một cách ôn hòa. Hội họp như là từng nhóm để hội họp bàn thảo với nhau về kế hoạch, hoặc là biểu tình đó, chống Trung Quốc, biểu tình để mà thể hiện cái quan điểm của mình, để mà tranh đấu cho quan điểm của mình. Thì cái đó là cái quyền thứ hai mà hiện nay Việt Nam cũng hoàn toàn không có. Và đi xa hơn nữa là cái quyền thứ ba, tức là sau khi mà hội họp ôn hòa thì phải có quyền lập hội. Hội đây là có thể là những công đoàn lao động, có thể những tổ chức xã hội dân sự, mà cũng có thể là những cái đảng chính trị với quan điểm hoàn toàn trái ngược với lại cái đảng cầm quyền. Thì phải có ba cái quyền đó. Tất cả những điều chúng tôi đòi hỏi từ trước đến giờ thực ra là tập trung vào đòi hỏi ba cái quyền căn bản ấy. Và hiện nay vì cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 mà chúng ta đang có cơ hội vàng là tự vì. Thứ nhất, chế độ hiện nay hoàn toàn bị cô lập, không thể mà ngả về phía Trung Quốc được nữa. Trong lòng họ vẫn muốn ngả, nhưng bên ngoài vẫn phải làm như không. Nếu như mà hoàn toàn trắng trợn mà ngả về Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng có lẽ dân sẽ không chấp nhận, và ngay cả bộ đội cũng sẽ không chấp nhận cái đảng này. Thứ hai là một khi họ không thể ngả về Trung Quốc được nữa thì Hoa Kỳ, các giới làm chính sách đó, trước đến giờ vẫn lo ngại rằng nếu mà quá mạnh tay với lại chế độ Hà Nội về nhân quyền và dân chủ thì sợ rằng họ sẽ ngả thêm về Trung Quốc. Thì cái nỗi lo sợ ấy không còn nữa, không còn cơ sở nữa. Thế trong thời gian gần đây chúng tôi đã đẩy thật mạnh để mà tranh thủ ngay cả những người nghĩ theo cái lập luận như vừa rồi thay đổi quan điểm. Và chúng ta thấy rất rõ là trong 4 tuần trở lại đây, thái độ của Hoa Kỳ rất rõ ràng, rất dứt khoát, rất cứng rắn cả bên hành pháp và lập pháp. Trong cái cuộc đối thoại nhân quyền vừa rồi với lại Việt Nam ở tại Hoa Thịnh Đốn, nó xảy ra khoảng chưa đầy 2 tuần sau cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, thì phái đoàn Hoa Kỳ đã khẳng định và rất dứt khoát với Việt Nam rằng quý vị phải thay đổi trước đã về vấn đề nhân quyền. Và đây là những điều mà quý vị phải thực hiện. Thứ nhất, phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Thứ hai là phải xóa bỏ tất cả những công cụ đàn áp từ trước đến giờ. Và thứ ba là phải tuyệt đối tôn trọng cái quyền của người lao động trong vấn đề thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập với lại chính quyền và Đảng Cộng sản. Và thứ tư là phải phê chuẩn và thực thi ngay cái công ước chống tra tấn mà quý vị đã ký kết. Thì đó là một số cái điểm rất rõ ràng mà do chính chúng ta đã vận động Bộ Ngoại giao từ trước đến giờ, nhưng chưa bao giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thể hiện cái lập trường của mình rõ rệt như vậy. Và phái đoàn cũng của Hoa Kỳ đã nói với phái đoàn Việt Nam rằng quý vị có từ giờ đến cuối năm để mà chứng tỏ nếu mà muốn có những cái hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Và đặc biệt là trong cái cuộc đối thoại nhân quyền này thì chính Ngoại trưởng John Kerry bất thần đã đến dự ngay tại cái buổi họp với lại phái đoàn Việt Nam để mà khẳng định rằng đây là chính sách của hành pháp Hoa Kỳ. Về lập pháp thì trong thời gian 2 tuần nay thì rất nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ cả bên hai đảng đã lên tiếng với Tổng thống Obama rằng chúng tôi không chấp nhận cho Việt Nam tham gia TPP nếu như không thỏa đáng những cái điều kiện về nhân quyền trước đã. Thì chúng ta thấy rất rõ có một sự chuyển hướng rất cụ thể ở trong cái chính sách của Hoa Kỳ, và đó chúng tôi gọi là cơ hội vàng từ nay đến cuối năm để người Việt ở Hoa Kỳ vận động thật mạnh mẽ về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nhưng tôi nhắc lại, nhân quyền có ba cái quyền căn bản để mở đường cho tiến trình dân chủ hóa là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền lập hội. Đó là ba cái trụ cột mà chúng tôi đang thúc đẩy trong thời gian hiện nay cho đến cuối năm nay.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia, dân biểu Cao Quang Ánh từ Louisiana và bác sĩ Hồ Trâm tại Houston. Thưa bác sĩ Hồ Trâm, thì chúng tôi nhớ có một cái giai đoạn là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tới Houston xong rồi vào họp tại City với bà thị trưởng của thành phố Houston. Thì chính bác sĩ Hồ Trâm cũng là một người cùng với một phái đoàn đến để mà can thiệp, mà yêu cầu là thị xã này không có nói chuyện với Cộng sản và không, nhất là không có nối kết giữa Đà Nẵng và Houston tại cái thời điểm đó, chống lại về cái sự giao thương tiếp xúc với lại phái đoàn Cộng sản bất cứ một nối kết nào. Cái hiện trạng hiện nay có gì thay đổi không? Nếu mà theo những cái lý luận của anh Nguyễn Đình Thắng vừa rồi, thì bây giờ trong cái tiến trình mà dân chủ hóa Việt Nam, trong đó có thể lập hội, trong đó có thể khuyến khích những cái đảng phái ra để mà tranh cử đối lập với đảng Cộng sản, có nghĩa rằng là phải có cái thương lượng đối với đảng Cộng sản, thì bác sĩ Hồ Trâm có ủng hộ cái giải pháp đó không?
Thưa chú cũng như quý thính giả, thì đúng đó là năm hình như tháng 2 năm ngoái, thì phái đoàn do cháu tổ chức đã đến gặp văn phòng bà thị trưởng để nói về không, mình trình bày những cái gì thật sự ở Việt Nam cho họ biết, và nhất là lúc đó là vụ Cồn Dầu và Vồn Dầu là nằm trong cái địa phận của Đà Nẵng, thì chúng ta không thể chấp nhận một đất nước tự do tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tôn giáo, tự do tôn giáo mà lại đi kết hợp, kết nạp với một cái thành phố mà đã đàn áp tôn giáo và không có như vậy. Thì người ta hiểu được cái vấn đề đó. Và như nếu mà chú nói về cái, những cái diễn biến bây giờ nó có thay đổi hay không, thì chúng ta phải nói trước hết chúng ta muốn phải tạm gọi là hòa hợp, hòa giải, hoặc là chúng ta có giao tiếp hay là không, thì trước hết là bên kia phải có những cái ít nhất là phải tỏ cái lòng của họ trước, là phải có tôn trọng những ba điều như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói, là phải tự do ngôn luận, tự do hội họp, và chúng ta phải tự do lập đảng cũng như những tổ chức dân sự khác. Thì có những cái điều kiện đó thì chúng ta mới có thể mà mình mới có cái sức mạnh được của quần chúng. Chứ nếu chúng ta không có một cái gì trong tay thì chúng ta rất là khó có thể mà thương lượng được với bất cả một cái gì về cái phay và về mình hết.
Vâng. Thưa anh, Cao Quang Ánh có rất là nhiều những cái lý luận về phía những cái tập thể chống cộng ở hải ngoại rằng Cộng sản không thể thay đổi và không nên thay đổi gì cả, mà chỉ có thể để lật đổ mà thôi. Như là chính ông Yeltsin là một lãnh thủ của Nga Xô trước đây đã từng tuyên bố là không có gì thay đổi được, không có reform thay đổi gì cả, mà chỉ dẫn tới là phải giải tán thôi. Anh nghĩ sao? Và như vậy thì một cái tranh đấu mà đa đảng quyền lập hội đó có nên không?
Dạ vâng, thì trả lời cái câu hỏi của anh Dương Phục, nếu mà anh Dương Phục, nếu mà chúng ta nhòm qua cái xã hội của Mỹ và chúng ta nhòm qua một cái xã hội thật là dân chủ, thì trong cái xã hội này ai cũng có một cái tiếng nói. Nếu mà anh Dương Phục có để ý, và quý vị có để ý, trong tất cả những cái buổi tranh cử tổng thống trong bao nhiêu năm trước đây, Trong đó, ngoài ra, Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa cũng có những người ra tranh đấu cho Đảng Cộng sản, cũng có những người tranh đấu cho Đảng gọi là Green Party, cũng có những người tranh đấu cho những cái đảng phái khác. Nhưng mà tại vì trong xã hội Mỹ, hai đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ, thì chúng ta chỉ nghe tới hai đảng đó mà thôi. Nhưng mà cái đó không có phải là trong xã hội Mỹ này không có những cái đảng phái khác. Nếu mà chúng ta nhòm tới xã hội Việt Nam, nếu mà chúng ta ấn định xã hội Việt Nam thật là dân chủ, thì chắc chắn trong xã hội này tất cả mọi người phải cần có một cái tiếng nói. Tại vì nếu mà chúng ta thành lập một cái hệ thống mà chúng ta ép miệng người này, chúng ta ép miệng người khác, thì cái xã hội đó thì không phải là một cái xã hội dân chủ nữa. Và chúng ta chỉ thay đổi một cái xã hội độc tài cho một cái hệ thống độc tài khác, thì cái việc làm đó thì chắc chắn là chúng ta không có muốn rồi. Trong một cái xã hội, nếu chúng ta gọi là dân chủ tự do, thì trong xã hội đó ai cũng phải cần có một cái tiếng nói, ai cũng phải cần có một cái quyền lợi để hoạt động và vận động vân vân. Cho nên nói về chúng ta phải cần tiêu diệt đảng này hay là tiêu diệt đảng khác, riêng tôi thì việc làm trong xã hội chính trị, chúng tôi phải cần làm việc cùng tất cả mọi người. Hay nói chung là trong Quốc hội của Mỹ, mỗi ngày là chúng tôi ngồi xuống tiếp xúc cùng với lại bao nhiêu quốc gia, cũng giống như là bao nhiêu phái đảng. Và trong cái sự tiếp xúc đó thì chúng ta phải cần coi họ dựa trên cái hiến pháp của nước Mỹ là một người công dân Mỹ, và đã là một người công dân Mỹ rồi, thì cái tiếng nói của họ phải cần công bằng cùng với lại tiếng nói của tất cả những người khác. Và nếu xã hội Việt Nam của chúng ta, nếu mà thật là một cái xã hội dân chủ, thật là một cái xã hội tự do, thì chúng ta cũng phải cần cho tất cả mọi người, mặc dù cái đường hướng của họ có thể là khác với mình, nhưng mà nói chung nếu mà xã hội Việt Nam thật là tự do và dân chủ, thì cái tiếng nói của họ cũng phải cần có, giống như là tất cả những tiếng nói của tất cả mọi người khác.
Vâng, cảm ơn anh Cao Quang Ánh. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng ta cũng gần là sắp hết giờ, thì xin anh có đôi lời để đúc kết, và đặc biệt là xin cho biết rõ cái chi tiết cái ngày 16 tháng 7, ngày vận động ở DC sắp tới đây đó. Thì có một cái buổi ra mắt cho Liên minh Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ hay là không? Đây là tổ chức mới được thành lập nhưng mà chưa ra mắt, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, chắc chắn là cái ngày hôm đó thì mọi người đều sẽ biết, bởi vì đây là cái tổ chức đứng ra tổ chức cái ngày 16 tháng 7. Về cái ra mắt hay không thì có lẽ chỉ cần một cái lời giới thiệu rất ngắn gọn. Trước cái buổi họp khoáng đại bắt đầu lúc 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, cũng vào trong Quốc hội Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với lại các vị dân biểu, mời họ đến, các vị dân biểu thượng nghị sĩ và một số giới chức của Thiên Đàng Giang. Chúng tôi cũng đang mời luôn cả Bộ Ngoại giao đến để mà nói chuyện với lại cử tọa, là chúng ta những nhà vận động từ mọi nẻo đường đất nước Hoa Kỳ kéo về Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta muốn biết cái quan điểm và cái chính sách của Hoa Kỳ bên hành pháp như thế nào, bên lập pháp thế nào, và cái sự đáp ứng của họ với những cái đòi hỏi của chúng ta như là trình bày nãy giờ. Đòi dân chủ hóa Việt Nam và đòi Trung Quốc phải ngưng ngay những cái hành vi lấn lướt và có tính cách xâm lấn lãnh thổ của các quốc gia khác ở trong vùng Đông Nam Á. Rồi đến buổi chiều thì sẽ có một cái cuộc biểu tình lớn, bởi vì ở các nơi trên đất nước Hoa Kỳ đã có những cuộc biểu tình, ở các nơi ở quốc gia khác cũng đã có những cuộc biểu tình lớn, riêng Hoa Thịnh Đốn chưa có một cuộc biểu tình lớn nào cả để mà phản đối cái sự xâm lăng của Trung Quốc, cũng như cái sự hoàn toàn là bất động của Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa làm cái gì, chỉ có nói thôi chứ chưa làm cái gì hết. Thì phải có một cuộc biểu tình lớn ở ngay trước Quốc hội, và chúng ta lại mời các dân biểu, thượng nghị sĩ đến để nói chuyện với chúng ta. Thì đó là hai cái sinh hoạt lớn. Nhưng mà đồng thời, trong lúc mà đang diễn ra hai sinh hoạt đó, sẽ có nhiều phái đoàn đã tách ra để đi gặp dân biểu của mình và thượng nghị sĩ của mình để tiếp tục vận động đặt điều kiện nhân quyền vào vấn đề TPP, cũng như tiếp tục đẩy cho các cái đạo luật về nhân quyền và những cái nghị quyết về nhân quyền cũng như nghị quyết về Biển Đông. Thành ra nó sẽ vẫn có những phái đoàn đi khắp cả ở các cái building, các cái tòa nhà của Quốc hội Hoa Kỳ ở trong lúc mà đang diễn ra cái cuộc họp khoáng đại buổi sáng cũng như là cái cuộc biểu tình lớn vào buổi chiều ngày 16 tháng 7.
Vâng, Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, ban điều hành là những ai? Ai làm chủ tịch ạ?
Cảm ơn anh hỏi câu này. Thật sự tôi chưa có một ai làm chủ tịch hết. Mà hiện nay là có ba người coi như là phát ngôn viên cho nhóm, cho cái tổ chức mới. Đó là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, cựu dân biểu Quang Ánh và cá nhân chúng tôi. Và có những người gọi là phối hợp viên của những cái ban hoặc là những cái nhóm, những cái toán. Chẳng hạn như là ban về kỹ thuật thì có anh Nguyễn Đình Minh Quốc. Rồi có ban về truyền thông thì có anh Nguyễn Quốc Tuấn ở tại Florida lo nội dung các biểu ngữ, lo những cái thông điệp gửi ra bên ngoài như thế nào. Rồi có những cái ban chuyên về tổ chức, gọi là logistics, những chẳng hạn như sắp xếp buổi họp, rồi lo hotel, rồi lo chỗ ăn, chỗ ở, những cái vân vân. Thì lại có một cái ban như vậy, cái ban về báo chí, truyền thông, vân vân. Có chúng tôi ban chuyên vận động ở trong Quốc hội như thế nào. Thì đó là những cái ban mà hiện nay có những người phối hợp viên, chưa có một cái vai trò chủ tịch nào cả, bởi nó mới được hình thành thôi. Thì cũng sẽ phải mất một thời gian để mới kiện toàn được cái cơ cấu tổ chức ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Minh Thắng, cảm ơn anh Cao Quang Ánh, cảm ơn anh Hồ Trâm đã dành cho đại chúng tôi cuộc hội thoại đặc biệt ngày hôm nay. Xin kính chúc cho các anh là thành công trong ngày vận động 16 tháng 7 sắp tới đây tại Hoa Thịnh Đốn, cũng như những hoạt động của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Xin kính chào, chúc ngày làm việc vui. Chào anh Cao Quang Ánh, anh Nguyễn Minh Thắng, chào anh Hồ Trâm.